Thứ bảy tuần thứ 30 thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Philippe. Nhưng không sao đâu, dù thế nào đi nữa, với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Kitô được rao giảng là tôi mừng, và tôi sẽ còn mừng nữa, bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ. Nhờ lời cầu nguyện của anh em và nhờ thần khí của Đức Giêsu Kitô phù trợ. Đó là điều tôi đợi chờ và hy vọng. Sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn. Trái lại, tôi hoàn toàn vững tin, bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàng nào, vì tôi bị giằng co giữa hai đàng. Ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô. Điều này tốt hơn bội phần. Nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại và ở bên cạnh tất cả anh em để giúp anh em tấn tới và được hưởng niềm vui đức tin mang lại cho anh em. Như thế trong Đức Giêsu Kitô, anh em càng có lý do để hãnh diện về tôi khi tôi lại đến gặp anh em. Phúc âm theo Thánh Luca. Khi Chúa Giêsu nhận thấy khách dự tiệc cứ tròn cỗ nhất mà ngồi nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng vào ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người đã mời phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Suy niệm lời Chúa. Hai lối sống: theo Chúa Kitô và theo thế gian. Sống giữa cuộc đời, người tín hữu luôn bị giằng co giữa hai lối sống. Một bên là lối sống của người môn đệ Chúa Kitô và một bên là lối sống của thế gian. Lối sống của người môn đệ Chúa Kitô đòi hỏi phải khiêm nhường, yêu thương và hy sinh cho người khác. Trong khi lối sống theo thế gian chú trọng đến danh dự, uy quyền và bảo vệ các lợi lộc vật chất cho cá nhân. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô chú trọng đến lối sống của người môn đệ Chúa Kitô bằng việc để Đức Kitô làm trung tâm điểm cho mọi hoạt động của con người. Trong Phúc âm, Chúa Giêsu đi ngược lại với lối sống thế gian khi Ngài đề cao nhân đức khiêm nhường và báo trước những thiệt hại do kiêu ngạo đem tới. Bài đọc 1: hãy để Đức Kitô làm trung tâm điểm cho mọi hoạt động của con người. Thứ nhất, Chúa Kitô phải là nguyên nhân và cùng đích cho mọi hoạt động của con người. Thánh Phaolô đã mặc lấy và đã thấm nhuần Đức Kitô đến độ Ngài có thể thốt lên trong khi bị tù đầy tại Roma: sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn. Trái lại, tôi hoàn toàn vững tin, bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Nguyên nhân của cuộc sống là vì Đức Kitô, đích điểm của cuộc sống cũng là về với Đức Kitô. Trong thư Roma, Ngài xác quyết: nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Như vậy, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Roma chương 14 câu 8. Điều này cũng cùng một tư tưởng như Ngài nói hôm nay: vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Thứ hai, Vì Chúa Kitô chúng tôi rao giảng tin mừng cho tha nhân. Có những người dùng việc rao giảng tin mừng cho những mục đích như danh vọng, uy quyền và các lợi lộc vật chất. Đối với Thánh Phaolô, người môn đệ đích thực rao giảng tin mừng không vì bất kỳ lý do nào khác mà chỉ vì Đức Kitô mà thôi. Có những người lấy làm vui sướng khi Thánh Phaolô bị tù đày vì họ có thể tự do thao túng trong cộng đoàn. Nhưng Thánh Phaolô vẫn tích cực nhìn thấy lợi ích từ những công việc của họ. Nhưng không sao đâu, dù thế nào đi nữa với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Kitô được rao giảng là tôi mừng, và tôi sẽ còn mừng nữa bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ nhờ lời cầu nguyện của anh em và nhờ Thánh Thần của Đức Giêsu Kitô phù trợ. Thứ ba, niềm vui có được khi tha nhân biết Đức Kitô. Lòng yêu mến Đức Kitô không thể tách rời lòng yêu mến tha nhân, và niềm vui có được khi tha nhân nhận biết Đức Kitô là phần thưởng hạng nhất cho những người rao giảng tin mừng. Lòng yêu thương tha nhân làm Thánh Phaolô bị giằng co giữa hai chọn lựa, một đàng là ao ước ra đi để được ở với Đức Kitô, điều này tốt hơn bội phần, một đàng nán lại đời này thì cần thiết hơn cho tha nhân. Sau cùng, Thánh Phaolô chọn để ở lại vì lợi ích của tha nhân. Tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại và ở bên cạnh tất cả anh em để giúp anh em tấn tới và được hưởng niềm vui đức tin mang lại cho anh em. Như thế, trong Đức Giêsu Kitô, anh em càng có lý do để hãnh diện về tôi khi tôi lại đến gặp anh em. Phúc âm: ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Thứ nhất, con người yêu thích chỗ cao, danh vọng, chức tước. Chúa Giêsu chọn một ví dụ rất phổ thông để dạy con người bài học khiêm nhường là dành nhau chỗ ngồi trong tiệc cưới. Khác với thời đại chúng ta hôm nay, chủ tiệc đã phân chia chỗ ngồi trước và có người sẵn để đón và hướng dẫn khách vào bàn tiệc. Thời của Chúa, mạnh ai nấy ngồi tùy theo sự phán đoán của khách được mời. Vì chỉ có chủ tiệc là người duy nhất biết cách sắp xếp chỗ ngồi trong tiệc. Các khách được mời không biết tất cả những khách được mời là ai và địa vị quan trọng thế nào. Nên Chúa Giêsu đề nghị một cách hành xử khôn ngoan. Khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào chỗ nhất. Kiểu lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà ngồi xuống chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Thứ hai, Thiên Chúa yêu thích kẻ khiêm nhường. Theo lời kinh Magnificat, Thiên Chúa triệt hại người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa Giêsu cũng tuyên bố nhiều lần: ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Làm sao con người có thể học khiêm nhường? Cách hiệu quả nhất là học để biết sự thật về Thiên Chúa, về mình và về tha nhân. Thứ nhất, biết Thiên Chúa. Tất cả là của Chúa, chẳng có gì là của con người. Nếu là của Chúa ban, làm sao con người có thể kiêu ngạo trước mặt Ngài? Hơn nữa, mạng sống con người nằm trong tay Chúa. Khi tới giờ Chúa cất đi, con người có thể cưỡng lại được chăng? Thứ hai, biết mình. Những kiến thức mình biết hay những gì mình có thật là nhỏ nhoi so với kiến thức và tài sản của nhân loại. Những gì mình nghĩ đã làm được chẳng thấm vào đâu so với bao nhiêu công trình quan trọng của người khác. Thứ ba, biết tha nhân. Rất nhiều những bậc vĩ nhân và thánh nhân tài giỏi, thánh thiện đã sống một cuộc đời khiêm nhường. Đức mẹ Maria tuy là mẹ Thiên Chúa đã nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Chỉ vì Thiên Chúa đã đoái thương nhìn tới, nên mọi đời đã khen mẹ diễm phúc. Thánh Thomas Aquino, tác giả của tác phẩm nổi tiếng Summa Theologiae, đã từ chối không viết nữa. Lý do như Ngài thú nhận: tất cả những gì tôi đã viết ra chỉ là rơm rác so với sự thật nơi Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta không chỉ học để biết về Đức Kitô, nhưng giống như Thánh Phaolô, chúng ta phải mặc lấy và để Chúa Kitô làm trung tâm điểm cho mọi hoạt động trong cuộc đời. Cách hành xử khôn ngoan trong cuộc sống là cứ khiêm nhường chọn chỗ hèn hạ nhất. Một khi đã ngồi chỗ rốt hết, chúng ta sẽ không sợ bị mất mặt hay tranh giành của bất cứ ai, và như thế là có sự bình an trong tâm hồn. Để học sự khiêm nhường đích thực, chúng ta cần học biết sự thật về Thiên Chúa, về mình và về tha nhân. Một khi đã biết sự thật, chúng ta sẽ biết chỗ đứng của chúng ta trong mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Amen.